Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Everybody Wins là một cuốn sách phi hư cấu về kinh doanh và chuyển đổi số. Tập trung vào cách các nhà lãnh đạo có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách thực tế để tạo ra kết quả đo được. Tác giả Matt Domo tiếp cận chủ đề AI không theo kiểu lý thuyết công nghệ, mà theo góc nhìn của một người làm chiến lược và triển khai, nhấn mạnh rằng vấn đề lớn nhất không nằm ở mô hình AI mà ở cách doanh nghiệp tổ chức, tích hợp và quản lý thay đổi. Cuốn sách giới thiệu cách suy nghĩ lại về quy trình, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng. Trong đó, con người không phải thích nghi với hệ thống cứng nhắc mà hệ thống cần được thiết kế để thích nghi với con người. Với giọng điệu mang tính hướng dẫn, sách hướng tới các lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc công nghệ và nhà quản lý đang tìm một lộ trình rõ ràng để đưa AI vào chiến lược tăng trưởng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tái định nghĩa chuyển đổi số từ góc nhìn AI. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là nó không xem AI như một lớp công nghệ bổ sung mà như chất xúc tác buộc doanh nghiệp phải đánh giá lại toàn bộ chiến lược số của mình. Matt Domo cho thấy nhiều tổ chức thường mắc kẹt ở việc số hóa bề mặt, tức là thêm công cụ mới nhưng vẫn giữ nguyên cách vận hành cũ. Cách tiếp cận của sách nhấn mạnh rằng chuyển đổi số thực sự phải gắn với mục tiêu kinh doanh cụ thể, như tăng năng suất, cải thiện trải nghiệm khách hàng hoặc rút ngắn thời gian ra quyết định. Điểm đáng chú ý là tác giả không cổ vũ đổi mới vì thời thượng, mà đặt câu hỏi doanh nghiệp cần trở thành gì trong tương lai để còn cạnh tranh. Nhờ vậy, AI được đặt vào vai trò chiến lược, không phải thử nghiệm công nghệ tách rời khỏi định hướng phát triển. Cách nhìn này giúp người đọc nhận ra khoảng cách giữa việc nói về chuyển đổi số và thực sự thay đổi mô hình vận hành. Thứ hai, The ME Experience và tư duy thiết kế hệ thống xoay quanh con người. Cuốn sách giới thiệu cách tiếp cận The ME Experience, tức là xây dựng doanh nghiệp sao cho dữ liệu, quy trình và AI thích nghi với từng cá nhân thay vì bắt cá nhân phải đi theo một hệ thống cứng nhắc. Đây là một ý tưởng quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ hiệu quả máy móc sang tính phù hợp trong thực tế vận hành. Theo logic của tác giả, doanh nghiệp hiện đại không thể chỉ tối ưu cho nội bộ mà phải thiết kế trải nghiệm sao cho khách hàng, nhân viên và đối tác đều nhận được sự hỗ trợ đúng lúc, đúng nhu cầu. Cách nghĩ này làm rõ rằng AI không chỉ là tự động hóa mà còn là cá nhân hóa ở quy mô lớn. Khi hệ thống được xây dựng theo hướng đó, giá trị không nằm ở việc thay thế con người, mà ở việc giảm ma sát, giảm thao tác thừa và tạo ra tương tác thông minh hơn. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với nhiều đầu sách AI chỉ nói về công cụ, vì nó đi sâu vào nguyên tắc thiết kế tổ chức. Thứ ba, vì sao nhiều dự án AI thất bại vì tích hợp và quản lý thay đổi? Một luận điểm trung tâm của sách là thất bại trong AI thường không xuất phát từ bản thân mô hình hay thuật toán, mà từ việc doanh nghiệp triển khai kém, thiếu tích hợp và quản lý thay đổi không đủ mạnh. Điều này rất thực tế vì nhiều công ty có thể thử nghiệm một công cụ AI nhưng lại không kết nối nó với quy trình làm việc, hệ thống dữ liệu và trách nhiệm của các nhóm liên quan. Kết quả là dự án trông có vẻ hiện đại nhưng không tạo ra giá trị thật. Tác giả xem đây là rủi ro lớn nhất vì tiền bạc và kỳ vọng bị tiêu hao vào những chương trình thử nghiệm không đi đến ứng dụng. Cuốn sách do đó khuyến khích lãnh đạo quan tâm đến năng lực vận hành, đào tạo, phối hợp liên phòng ban và sự sẵn sàng của tổ chức trước khi mở rộng AI. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng AI không thể thành công chỉ nhờ mua công nghệ mà cần một cơ chế thay đổi có kỷ luật và có mục tiêu rõ ràng. Thứ tư, ưu tiên kết quả kinh doanh thay vì thử nghiệm công nghệ cho có. Matt Domo liên tục đặt câu hỏi về giá trị thực của các sáng kiến AI, và đó là điểm giúp cuốn sách có tính ứng dụng cao. Thay vì tập trung vào tính mới lạ của công nghệ, tác giả yêu cầu lãnh đạo xác định rõ vấn đề kinh doanh cần giải quyết, rồi mới chọn cách dùng AI phù hợp. Tư duy này rất quan trọng, vì nhiều doanh nghiệp dễ rơi vào trạng thái chạy theo xu hướng, đầu tư vào các dự án thử nghiệm, nhưng không xác định tiêu chí thành công ngay từ đầu. Cuốn sách nhấn mạnh rằng một sáng kiến AI tốt phải gắn với kết quả cụ thể, có thể là tăng doanh thu, giảm chi phí, cải thiện tốc độ xử lý hoặc nâng chất lượng phục vụ. Khi mục tiêu đã rõ, tổ chức sẽ dễ ưu tiên nguồn lực, đo lường hiệu quả và loại bỏ những giải pháp chỉ đẹp trên lý thuyết. Cách viết của sách vì thế mang tính chỉ đường cho nhà quản lý, giúp họ biến AI từ một chủ đề kỹ thuật thành công cụ phục vụ chiến lược và hiệu suất. Cuối cùng, vì sao doanh nghiệp nên dựa vào đối tác chuyên môn khi triển khai AI? Một điểm đáng chú ý trong nội dung được giới thiệu về cuốn sách là sự ưu tiên dành cho các nhà cung cấp hoặc đối tác chuyên môn bên ngoài, thay vì cố gắng tự xây dựng mọi thứ trong nội bộ. Lập luận ở đây không phải phủ nhận năng lực đội ngũ nội bộ, mà là thừa nhận rằng triển khai AI hiệu quả đòi hỏi kinh nghiệm thực chiến, khả năng tích hợp và tốc độ học hỏi cao. Nhiều doanh nghiệp có thể có ý tưởng tốt nhưng lại thiếu nền tảng dữ liệu, kiến trúc hệ thống hoặc kinh nghiệm triển khai ở quy mô lớn. Theo góc nhìn của sách, hợp tác với các đơn vị chuyên biệt thường giúp giảm sai lầm phổ biến, nhất là ở giai đoạn đầu khi doanh nghiệp còn đang xác định bài toán và cách đo lường giá trị. Điều này khiến cuốn sách thực tế hơn nhiều tài liệu chỉ khuyến khích tự chủ tuyệt đối. Nó cho thấy triển khai AI là một bài toán tổ chức và năng lực thực hiện, không chỉ là niềm tin vào nội lực hay tham vọng công nghệ. Kết luận, Everybody Wins phù hợp nhất với các lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc điều hành, giám đốc công nghệ, quản lý chuyển đổi số và bất kỳ ai đang chịu trách nhiệm biến AI thành kết quả kinh doanh cụ thể. Điểm đáng đọc của sách là nó không dừng ở việc mô tả AI như một xu hướng lớn, mà tập trung vào cách ra quyết định, tổ chức triển khai và quản lý thay đổi để tránh lãng phí nguồn lực. Người đọc có thể nhận được một khung tư duy thực dụng hơn về cách đánh giá chiến lược số, xác định vấn đề cần giải quyết và chọn đúng điểm bắt đầu cho AI. So với nhiều sách AI khác, thường nghiêng về tầm nhìn rộng hoặc giải thích công nghệ, cuốn này nổi bật ở chỗ đưa AI trở lại bài toán vận hành và trách nhiệm lãnh đạo. Nó hữu ích cho những ai muốn hiểu vì sao nhiều dự án thất bại và cần làm gì để AI tạo ra giá trị đo được thay vì chỉ tạo ra kỳ vọng. Trong bối cảnh doanh nghiệp đang bị thúc ép phải chuyển đổi nhanh, đây là một cuốn sách thực tế, tập trung và có định hướng hành động rõ ràng. Nếu bạn muốn ủng hộ MedDomo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!